body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lớn thâm tình gửi lòng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng cùng chắp tay. Và chúng ta sẽ lặp lại ba lần Pháp Tam Quy để tưởng nhớ Đức Phật và Pháp cũng như Tăng, Ba Ngôi Tam Bảo. Good morning, my brother, sister and friends. Before we start the talk this morning, I would like to invite you to join the poem so we can recite the three refugees chant. So you will repeat after me in English. I will say in Vietnamese first, and then the whole community repeat, and then English after. Xin đại chúng cùng chắp tay và chúng ta đọc Pháp Tam Quy bằng tiếng Việt và tiếng Anh để tưởng nhớ Ngài Đức Phật đản sinh. Con về nương tựa Phật.
Con về nương tựa Phật.
Người đưa đường chỉ lối.
Người đưa đường chỉ lối.
Cho con trong cuộc đời.
Cho con trong cuộc đời.
Con về nương tựa Pháp.
Con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương.
Con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết.
Và sự
con về nương tựa Tăng.
Con về nương tựa Tăng.
Đoàn thể của những người.
Đoàn thể của những người.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Buddha.
The one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma.
I take refuge in the Dharma.
The way of understanding and love.
The way of understanding and love.
I take refuge in the Sangha.
I take refuge in the Sangha.
The community that lives in harmony.
The community that lives in harmony.
And awareness.
And awareness.
Các thầy chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, Canada, để cùng nhau tưởng niệm Ngài Đức Phật đản sinh. Hôm nay quý vị có khỏe không? Bữa nay và ngày hôm qua trời rất là ấm. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi nói chuyện đó, thì Pháp Hòa xin phép đại chúng cho Pháp Hòa xin 5 tới 7 phút để nói tiếng Anh cho những người Phật tử nước các vị đã có lòng đến đây dự lễ với chúng ta, thì chúng ta cũng muốn cho các vị được hiểu một chút về cái ngày lễ hôm nay. Good morning, brother, sister and friends. First of all, on behalf of the Vietnamese Buddhist community in Regina, we would like to express our deeply gratitude and thanks to each of you who spend your precious time to join us on this special event. This is what we call the Vesak celebration. It means the month or the season that we commemorate, we celebrate the birth of the Buddha. In the tradition, this is what we call the celebration to commemorate the birth of the Buddha, the Enlightenment Day of the Buddha, and also the Nirvana Day of the Buddha. So three special days join in one. This is the old way, the old tradition. So when they send you the invitation in the old traditions, especially the Theravada's tradition, they used to say that you are cordially invited to join us to celebrate the birth, the enlightenment, and the Nirvana Day of the Buddha. In Asian countries, we divide these 3 days into different specific times of the year. But in the old tradition, they used to combine these three special days in one celebration. So this is very important and special event in Buddhist tradition. To commemorate the Buddha is not only we gather together to celebrate and to honor the Buddha, and that's it. But we have the opportunity to calm ourselves down and reflect that we're able to live happily, peacefully, and joyfully like the Buddha. That's why you see that we present the small statue of the baby Buddha. The baby Buddha represents for your joyful. Everything beginning and happily like a baby. Because the baby is a very innocent person. No worry. Very peaceful. Very happy. Baby Buddha born, it means we should cultivate in such a way that we have the every morning when we wake up and we know that we have a new day to live. Every day we have a new day, we are born in a new day. The past is the history, the future is the mystery, today is the gift. So if we live in such a way that we're able to enjoy totally the presence of the hours we have, and that is the birth of the Buddha. Later on, you also will bathe the baby Buddha. In Buddhism, when you come to Buddhism, and you will see that one of the symbols of Buddhism is a lotus. The Buddha sits on the lotus, stand on the lotus. And even when we join our palm like this, it is also a lotus bud. Why lotus? Because lotus is the flower that grows right under the mud, but can liberate from the mud. The mud symbolizes for the difficulties of life. And the flower blooms beautifully over the mud, symbolizes for the one who overcome all the suffering. We live in this life, but nothing can attach. We use things, but the material life cannot attach us. Doesn't mean we live a life with detachment, but we should cultivate our mindfulness in order to practice the practice of non-attachment. For example, we have a computer to use. It's a very convenient technology. But but one day you know it is only a material, and one day it will damage. So when it's damaged, you know that's life. You are not going to suffer because that is no longer there, because we know the truth, the true facts of life. The lotus have a very special, also a special flower because in the mud, but the lotus able to purify the water and make the water clean. So anywhere we go, we come to, we should make that place become happy peace and harmony. If we know there are people who are not have a good communication, we should come there. Or if we have a chance to come there, we should do in such a way that we can bring people together to make that that place become the prayer place, in order to make it become more anxiety, more sorrow, more dirty. We should make that place become more calm, more relaxed. The lotus also symbolizes for patience, because the root right in the mud over the winter time, and when the summer, the root can grow as a flower and bloom fragrant and beautifully. We should learn how to be patient like the root of the lotus. In this life, if we want to be successful, we should learn how to be patient. Without patience, we cannot do anything. So lotus have a few special symbols. That's why we use lotus as a symbol in Buddhism. When we are greeting to each other, we join our palms and we will recite, "A lotus for you, a Buddha to be." Because you live in this life, but you are not going to suffer because of this life. Why you are not suffer? Because you understand the true facts of it. You were born, you will grow up, you get old, you are sick, and one day you have to be die. All the material the same. It's there and will disappear. So nothing can be there by itself, and nothing can stay permanently. If we understand that, things come, we face, we deal. Things gone, we let it go. Things are not coming, we don't have to wait. Because in our life, we always have things come for us to deal, to face every day. So today, we all come here to commemorate. And you see that the Buddha stand on the lotus, sit on the lotus, symbolize that a person who able to live mindfully, they can live right in this impurity world, but the impurities unable to make them suffer. You don't have to wait until you can stand on a flower called lotus, but the place where you sit with peace, with joy, with happiness, you are sitting on a lotus. You are standing on a lotus with non-attachment. And usually we will say, no mud, no lotus. No suffering, no happiness. Thank you for your attendance. Thank you for your listening. And thank you for your patience. You're very patient. You're very calm. You sit here with us, even though we speak Vietnamese, we chant in Vietnamese, but you sit there, you just enjoy the present time with us. It's all enough. Thank you again, and enjoy your day.
Cái này đại chúng, hôm nay chúng ta về đây để kính mừng Ngài Phật Đản. Kỳ rồi Tết Pháp Hòa không có về thăm đại chúng được, là vì năm nay đặc biệt là Pháp Hòa có một cái lễ truyền giới ở bên Pháp, thành thử phải tham dự cái lễ đó mà không có về thăm đại chúng được trong cái dịp rằm tháng Giêng. Tuy không có về, nhưng mà lúc nào cũng sắp xếp và để cho đại chúng luôn có được cái không khí của chư tăng trong những cái ngày lễ. Hồi sáng này ngồi ăn sáng với quý Phật tử ở tại một nhà, thì con chú mới chọc Pháp Hòa, mới nói là hôm nay thầy có biết trên chùa Hải Đức làm lễ Phật Đản không? Thầy không có biết thì báo cho thầy hay, để lát thầy đi dự cho vui. Thành tự phải cảm ơn đạo hữu nhắc mình làm lễ Phật Đản. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta đi đến chùa đó, thì cái hoa sen đó là một trong những cái biểu tượng của nhà Phật. Quý vị thấy thỉnh thoảng ở trên nóc chùa cũng có hoa sen. Những cây cột của chùa làm hàng rào đó, mỗi cây cột cũng là một cái đóa sen. Những cánh cửa của chùa thì đôi khi cũng làm những cánh cửa song sắt bằng những cái hình dáng của hoa sen. Khi mình đi vào trong chánh điện á, thì mình cũng thấy Đức Thế Tôn ngồi trên hoa sen. Và cái liên tòa, cái đó gọi là liên tòa. Hoa sen á, người Trung Hoa gọi là liên, liên hoa. Mình dịch ra tiếng Việt là hoa sen. Thì tại sao mà hoa sen đặc biệt như vậy? Bởi vì hoa sen á, nó có 8 cái đặc tính. Hoa sen là vô trong bùn, ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Hoa sen là trừng thanh, bởi vì hồ sen rất là trong, mặc dù bùn nhưng mà hoa sen có khả năng lắng bùn và làm cho nước trong. Bởi vì Việt Nam mới nuôi cá nuôi rùa được ở trong cái hồ sen, nước đục làm sao mà nuôi, có phải không? Cho quý vị mà tới chùa đó, thường ở chùa có cái hồ sen đó, thì Đức Quan Âm đứng ngay giữa, ở xung quanh ta trồng sen. Mà đặc biệt là nước hồ sen rất trong là vì sen có khả năng lắng bùn. Người Phật tử cũng thế, phải sống như thế nào mà ở trong bùn nhơ mà không có nhiễm. Người Phật tử cũng thế, mình sống như thế nào mà đi đến đâu mình cũng có khả năng làm cho chỗ đó trong sạch, tươi mát, không có hận thù, không có chiến tranh, không có những cái sự ganh ghét. Mình phải có khả năng trừng thanh, học cái hạnh của hoa sen. Hoa sen là một cái loài hoa mà người ta gọi là túc căn thảo. Những cái loài nào mà cái rễ của nó ở dưới lòng đất một thời gian khá lâu và đến đúng thời tiết thì nó mọc trở lại, thì cái loại đó gọi là túc căn thảo. Túc là trước kia. Thí dụ như là người kia mà thiếu nợ đời trước kêu là túc trái, là nợ cũ, phải không? Túc căn tức là cái rễ của trước kia. Thì thảo là một loài cây, thảo là mọc, thảo là cây. Thì túc căn thảo là rễ mà ở dưới bùn, và sau một thời gian thì cái hoa đó nó lên từ cái rễ đó. Cái ý nghĩa đó là phải học cái hạnh nhẫn nhục. Người Phật tử phải nhẫn nhục, ở trong bùn nhơ mà chịu khó chịu cực. Cho quý vị đừng có lo, hết cơn bị cực thì tới hồi thái lai. Tức là khi mà qua những cái cơn sóng gió rồi thì cuộc đời mình sẽ nên tươi sáng. Đừng có sống trong u sầu đau khổ. Mình phải biết rằng sống thì phải có cực, tại vì có cực khổ nó mới thấy được cái giá trị. Phải không? Ngôi chùa này mà nếu mà xây dễ thì mình đâu có thấy giá trị của nó. Phải có giá trị của nó. Gọi là túc căn thảo. Ví dụ như mình nói là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Phải không? Mình phải có những cái đó thì mình mới thấy được cái chân giá trị, cái hay của cuộc đời. Mà cái học cái kinh nghiệm nó vượt qua được. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Mấy bữa gần đây tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nhớ tới những cái hình ảnh của Việt Nam. Vì hôm kia đó Pháp Hòa được cho ăn một miếng xôi lá cẩm. Thì khi mà ăn xôi lá cẩm á, thì Pháp Hòa mới kể cho, nhắc lại cho quý Phật tử. Pháp hỏi quý cô có, quý bác có nhớ không, hồi nhỏ Việt Nam á, mình ăn xôi bằng trên cái lá chuối. Và xôi lá cẩm mà nếu sang nữa đó thì sẽ có miếng nước cốt dừa chan lên. Và cái cây mà để ăn xôi là bằng cây dừa chẻ ra, và ngồi mình dít cái xôi mình ăn ngon lành như vậy đó. Con nít ở đây nó không có cái hình ảnh đẹp đó đâu. Cho mình sống mà mình có những cái thời gian đói, có những ngày chỉ có xôi, có những ngày chỉ có khoai, mình ăn như vậy đó. Thành thử bây giờ mình qua đây mình sống, mình thấy mình sống cỡ nào, mình cũng thấy mình hạnh phúc, mình cũng thấy mình đủ hết trơn á. Cho nên phải có những ngày nghèo đói như vậy mình mới thấy giá trị. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Bây giờ mà thi vị là gì? Rất là thơ, mộng. Có những bài thơ của người ta làm. Thí dụ có một bài thơ trong đó có câu: bàn tay trở về quê nhà, những trái ổi thơm ngon chấm muối ớt. Đơn giản như vậy. Cho nên là mình phải nhẫn nhục như là cái loài hoa sen ở trong bùn vậy. Gương sen có hạt sen là quả. Và trong hạt sen có tim sen, bồng thực. Và đặc biệt là hoa sen là, hoa sen là một cái cây đặc biệt là khi mà nó mọc là cái cây rất thẳng, cái kêu gọi là hành trực. Hành trực có nghĩa là thân ngay. Rồi thân ngay nhưng mà lòng rỗng, cho nên là gọi là ngẫu không. Ngẫu không là lòng rỗng. Đó, ngó sen cũng rỗng, mà củ sen cũng rỗng, mà cây sen cũng vậy. Bồng thực thường thường á, các cái cây trái đó, hoa nó nở xong nó rụng rồi nó mới kết nụ nó ra trái. Nhưng mà đặc biệt hoa sen á, một khi hoa nở là quả có mặt luôn. Tức là hoa sen nở, ở trong hoa sen là có gương sen, và trong dùng được hết tất cả, không bỏ cái gì hết. Ngó sen, lá sen, củ sen, gương sen, hạt sen, tim sen, thậm chí cánh sen, dùng được hết. Cánh sen làm trà, tim sen làm trà, ai uống bị mất ngủ uống sẽ ngủ được. Củ sen hầm uống nước ngủ ngon, bổ dưỡng. Củ sen có thể cắt nhỏ viên viên hay là dài chừng ngón tay cái này, lăn bột chiên giòn làm là sốt cà chua, sốt chua ngọt, món chay đó. Thay vì ngoài đời người ta ăn sườn xào chua ngọt, mình ăn củ sen xào chua ngọt, ngon lắm. Củ sen có thể chiên lên rồi kho tiêu, không có bỏ. Quý vị hầm nấu nước rồi đừng có bỏ cái, lấy cái đó kho tiêu ngon lắm. Lá sen gói nếp, phải không? Ăn điểm sắm hay lắm. Ngó sen làm gỏi rất là ngon. Cánh sen làm trà uống, bồng thực. Đặc biệt là đối với nhà Phật á, hoa sen đối với nhà Phật. Thí dụ như là chỗ của Phật ngồi thì gọi là liên tòa. Thí dụ như mình hay nói, hôm nay đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước đài sen, tức là quỳ trước Phật. Rồi khi mà chúng ta đi vào chùa đó, chúng ta chắp tay này, gọi là gì? Liên hoa hiệp chưởng. Chưởng là bàn tay, hiệp là hợp lại. Liên hoa hợp chưởng là chắp tay thành búp sen. 10 ngón tay của ta tượng trưng cho 10 pháp giới. Tay trái là tượng trưng cho lý, tay phải là tượng trưng cho trí. Hợp lại là lý trí phải hợp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tay trái tượng trưng cho phàm, tay phải tượng trưng cho thánh. Phàm thánh hợp lại. Mình sống trong đời, mình đừng có xưng mình là thánh rồi mình bỏ người phàm. Những cái người mà người ta tu tịnh độ, pháp môn niệm Phật gọi là liên tông. Liên tông là cái tông phái tu niệm Phật để mà vãng sanh ở đài ở cõi cực lạc. Cho nên cõi cực lạc gọi là liên bang. Hôm trước đọc tới đó cái Pháp Hòa tức cười, Pháp Hòa nói cha cái này dịch là Lotus State. Ở Việt Nam, ở bên Mỹ tỉnh bang, ở đây mình gọi là province, bên Mỹ gọi là state, phải không? Bên Mỹ gọi là state, ở đây mình gọi là province. Ở đây mình có 3 cấp chính quyền. Có một cái cấp chính quyền là liên bang, chính quyền liên bang, tức là những cái bang nó liên kết với nhau. Nhưng mà chữ liên này không có nghĩa là liên kết, liên này là hoa sen. Cõi cực lạc gọi là liên bang, mình có thể tạm dịch là Lotus State, Lotus Province, Lotus Country. Chỗ đó ai sanh về đó thì, tại vì ở cõi cực lạc không có sanh bằng thai như mình, ở cực lạc là phải sanh từ hoa sen. Rồi khi mà cái người mà tu tịnh độ, người ta tổ chức thành một cái nhóm với nhau, ngày xưa Ngài Liên Trì á, Ngài tổ chức một nhóm với nhau ở trong một cái làng đó để niệm Phật không, thì gọi là liên xã. Liên xã tức là một cái nhóm người, một cái xã, một cái làng người ta tu niệm Phật với nhau là liên xã. Còn những người bạn mà tu tịnh độ đó gọi là liên hữu. Liên hữu là những người bạn sen. Những người bạn sen, cho nên đời này ai muốn mà nữa mình mất đi rồi, được sanh về thế giới của Phật á, thì phải ráng tu niệm Phật. Mà một khi mà mình tu niệm Phật như vậy á, thì mình được nhập vào liên xã, và mai mốt mình vãng sanh ở liên bang. Và mình hiện tại mình gọi nhau là liên hữu. Và cái thời gian mà mỗi thời khóa chúng ta phân thời ra niệm Phật là liên lưu. Thời gian niệm Phật phân ra, ví dụ một ngày niệm mấy thời, thì cái thời gian mà niệm như vậy đó là liên lưu. Ở cõi cực lạc á, cái đặc tính của hoa sen ở cõi cực lạc á, người ta dùng bốn chữ để diễn đạt cái kỳ đặc của hoa sen ở cõi cực lạc. Bốn chữ thôi là vi, diệu, hương, khiết. Quý vị nhớ không? Trong kinh Di Đà có một câu: Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung trì để, thuần nhĩ kim sa bố địa. Gì? Tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê sa cừ, xích châu mã não, nhi nghiêm, sức tri trì trung, liên hoa đại như sa lung. Trong hoa hồ sen đó, mỗi một hoa sen lớn như bánh xe, đại như sa lung, thanh sắc thanh quang. Nếu mà sen xanh sẽ tỏa hào quang xanh, sen vàng tỏa hào quang vàng, sen đỏ tỏa hào quang đỏ, sen trắng tỏa hào quang trắng, vi diệu hương khiết. Đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. Hôm nay mình nói bốn chữ vi diệu hương khiết. Hoa sen cõi cực lạc đặc biệt có bốn cái đặc tính. Về chữ vi á, nó có bốn nghĩa. Theo như là chư tổ định nghĩa chữ vi có bốn nghĩa. Thế nào là vi? Hoa sen là vi. Thứ nhất á, là rễ của nó ngầm dưới đáy ao, không có thấy. Cái này gọi là uvi. Uvi, uvi là gì? Tức là rễ của nó, cái rễ của nó ngầm ở dưới bùn mình không thấy. Cái người tu ta cũng thế. Có nhiều khi á, mình làm nhiều việc lắm mà mình không bao giờ mình muốn gì, muốn phô trương. Mình làm trong cái lặng lẽ, trong cái âm thầm nhưng mà có sức sống. Có phải không? Có nhiều người á, quý vị thấy họ nhìn giống như là người mà sao á, nhưng mà thiệt sự họ có sức sống rất hay. Mà nhiều khi có một cơ duyên là mình gần á, mình mới nghe được cái lời của người đó nói, mình mới thấy người này có một sức sống đặc biệt. Uvi. Cái nghĩa thứ hai của chữ vi mà sen ở cõi cực lạc là gì? Có nghĩa là không có sanh ở nơi gò đất cao dày, tranh phần sinh tốt với hoa khác, mà đặc biệt ảnh mình ảnh ở dưới bùn. Cái này gọi là ẩn vi. Thường thường á, một mảnh đất á, mình trồng nhiều hoa thì thế nào cũng có cái cây to nó hút nhiều cái chất bổ dưỡng của đất hơn cái cây bé. Không, nhưng mà hoa sen á, trồng ở dưới bùn một mình, hoa sen không có tranh giành với ai hết. Hồi nãy là u vi, bây giờ là ẩn vi. Chữ vi có bốn nghĩa. Thứ nhất là rễ ở dưới bùn, ở u vi. Rồi bây giờ là không tranh với người khác, ẩn vi. Người Phật tử mình cũng có cái tinh thần đó đó. Tinh thần sao biết không? Vì mình nhìn thấy rằng á, tất cả chúng ta đi làm kiếm sống. Ai cũng cần có công ăn việc làm để sống. Mình nên đi vào chỗ làm mình nhường nhịn người ta một chút. Mình cho người ta cơ hội để người ta làm với. Pháp Hòa nói ví dụ như mình lanh tay hơn là mình làm, nhưng mà thí dụ như mình có thể nhường cho người ta, tại người ta làm chậm hơn mình, ta tiền lương ít hơn mình,
mà người ta cần tiền để người ta sống, mà mình cũng cần nhưng mà chưa đến nỗi lắm, hoặc là mình cũng cần, thì cái hạnh của một người Phật tử á, là mình tập sống làm sao mình biết thấy được cái hoàn cảnh người khác, rồi mình chia sẻ với người ta, cho người ta ăn chút để người ta sống, đừng có lấn người ta quá. Thí dụ vậy đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình thua súc hay là mình buông xuôi, không phải. Nhưng mà ý ở đây muốn chỉ dạy chúng ta là nên sống và biết nhìn người khác và để chia sẻ với người khác một chút. Không có tranh giành. Đời sống thì phải có tranh giành, nhưng mà mình nên lượng và mình nên thấy chừa cho người ta một chút để người ta sống. Cái đó gọi ẩn vi. Cái nghĩa thứ ba của chữ vi á, là trong mỗi cái lá sen có 84,000 những cái gân mạch. Ý nói là nhiều đó. Thường thường ở trong nhà Phật á, cái gì mà nhiều, con số nhiều thì người ta hay dùng 84,000 để người ta nói lên số nhiều. Quý vị nhìn cái lá sen, quý vị sẽ thấy nhiều những cái gân ở trong đó. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tế vi. Tế vi. Chứ trong đời này á, nó có những cái gì? Nó những cái nhỏ nhỏ mà mình có thể mình quên để ý, nhưng mà nó có chứ không phải không. Pháp Hòa nói ví dụ trong cuộc đời này, Pháp Hòa hay ví dụ với các chú nhỏ đó. Có một hôm mấy chú mới bưng ra một cái tô bún, thì quên để ngò, để tiêu, ví dụ vậy đó. Thì có một cô mới nói là cái tô này nó thiếu. Thì khi mà mang cái ngò, cái tiêu ra để lên, thì có một chú mới nói cái tô mà nó hấp dẫn á, tự nhiên để cái tô bún mà nó có ngò, có tiêu, tự nhiên thấy hấp dẫn ha. Thì Pháp Hòa ngay cái cơ hội đó thì Pháp Hòa dạy liền với mấy chú. Pháp Hòa nói các con biết không, mình ăn cái tô bún là chính. Đâu phải nói, có ai nói tôi ăn ngò ăn tiêu đâu. Ăn bún là chính. Nhưng mà cái tô bún nó có giá trị hẳn lên, nó ngon hẳn lên, là nhờ nó có một chút ngò, chút tiêu. Mặc dù tiêu ngò là chuyện phụ, nhưng mà trong cuộc đời này á, nó có những cái rất nhỏ bé, nhưng mà thiếu nó không được. Thiếu nó mất một chút. Quý vị có thấy được điều này không? Có nhiều khi mình nói ôi cái người đó nhỏ bé lắm tôi không cần, nhưng mà không đâu, có nó khác ạ. Thí dụ như ở nhà mình ha, mình giữ cháu quen rồi, có nó cái nhiều khi nó ồn mình nó trời ơi, cầu cho nó đi đâu vài bữa để mình yên. Mà nó đi cái tự nhiên thấy nhà sao trống trải quá, lạnh quá, cái mình muốn nó có về, nó xí xô xí xào vậy mình thấy nó vui, có phải không? À, cái đó gọi là gì? Tế vi. Trên cuộc đời ta, nếu mà ta biết nhìn á, và mình sẽ thấy rằng có, đừng có khi dễ những cái nhỏ. Nó nhỏ nhỏ chứ nó làm được nhiều việc lắm. Rồi cái thứ tư của chữ vi là gì? Có nghĩa là ở trên cõi cực lạc, hoa sen á, bảy báo, do bảy báo mà làm thành. Hồi nãy trong kinh Di Đà nói đó, sen ở trong cõi cực lạc đặc biệt là do bảy báo mà kết thành. Bảy báo này là gì? Tượng trưng cho bảy cái món tài sản của người tu. Đó là tín, tấn, giới, tàm quý, văn, định, xã. Người tu ta mà có bảy cái này là có bảy món tài sản lớn, tượng trưng cho thất bảo. Ví dụ như mình có niềm tin nè, mình có lòng hổ thẹn nè, mình có sự định tĩnh nè, mình có trí tuệ nè, mình biết buông xả nè, mình biết lắng nghe nè, mình có sự siêng năng nè, đó, mấy cái đó là tài sản của mình đó. Ví dụ mình kiểm lại mình nói, tôi siêng làm nè, siêng tu, tôi có một món tài sản. Tôi biết lắng nghe những quan điểm của người khác để mở lòng, tôi có văn tài. Tài là tài sản của cải. Bốn nghĩa của chữ vi. Rễ ở trong bùn, không tranh giành với loài khác, lá sen có nhiều gân, và bảy báo làm thành. Đó là chữ vi. Bây giờ chữ vi rồi, giờ tới chữ diệu. Chữ diệu có 12 nghĩa. Chứ ở đây nhiều diệu lắm nha. Diệu thanh, diệu tuấn, diệu hương, diệu hạnh vậy đó. Nhiều diệu lắm nha. Đâu lượm dài chữ diệu này bỏ túi xài chơi. Mình là diệu mà. Đây là cái hồi xưa ở Việt Nam ta có một vị hòa thượng. Theo mà biết đạo hiệu của Ngài là Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hòa, tức là Hòa Thượng Thiện Hòa. Ngài đã đặt ra cho ở trong miền Nam đặt pháp danh Nam Minh Nữ Diệu. Bây giờ Phật tử nào mà có pháp danh Nam Minh Nữ Diệu đó là xuất phát từ Hòa Thượng đó. Hòa Thượng đã quy chế ra cho Phật giáo trong miền Nam đặt pháp danh cho các đệ tử tại gia là Nam Minh Nữ Diệu. Minh là sáng suốt, diệu là vi diệu. Rồi giờ chữ diệu cõi cực lạc có 4, có 12 nghĩa. Nghĩa thứ nhất, thường thường các loài hoa có hoa rồi mới có quả, nhưng mà đặc biệt hoa sen á, là hoa quả cùng một lúc, thì cái này gọi là gì? Nhân quả đồng thời diệu. Nhân quả đồng thời diệu. Cho nên mình mới biết nha, mình tu là mình có hạnh phúc, mình có an lạc ngay tức khắc. Đừng có nói rằng tôi cực khổ tôi tu để mà ngày mai tôi mới được hạnh phúc. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày. Có ngày gì? Có ngày phong lưu mà. Không cần. Chỉ cần mình có tu, mình chuyển một cái thôi á, là tự nhiên có thay đổi. Tu là mình chuyển mà. Mình chuyển là tự nhiên nó có cái sự thay đổi. Nhân quả đồng thời. Cái thứ hai là gì? Nhiễm mà không nhiễm, không nhiễm mà nhiễm, đó là cấu tịnh song phi diệu. Có nhiều khi mình nhìn người đó đó, tưởng đâu người ta nhiễm, nhưng thiệt sự ta chẳng nhiễm. Còn mình á, mình tưởng mình không nhiễm mà mình lại nhiễm. Ngày xưa có một sư huynh và sư đệ tu chung chùa. Người sư huynh thì bê bối lắm, và người sư đệ lúc nào cũng khinh sư huynh, là không bao giờ, nghĩa là có một hôm á, sư huynh uống rượu. Sư đệ vô nói sư huynh à, sư huynh tu như vậy là sư huynh phá giới. Cái thì ông sư đệ này, ông nói như vậy thì ông sư huynh ông ngước lên. Sư huynh nói bởi vậy tôi mới kính sư huynh, tôi mới kính sư đệ, không phải là người. Thì cái ông này ông nghe như vậy ông giận lên. Tại sao huynh mắng tôi? Tôi không phải là người. Nói thì ông không phải là người thì ông là thánh. Nhưng mà thường thường á, người ta hay mắc kẹt vào cái chữ. Ai mắng mình á, anh không phải là người mà, thì mình lại sao? Giận dữ lên liền. Tại sao dám mắng tôi? Không phải là người. Nhưng mà cái ý của ông kia cao hơn. Ngược, ông không phải là người thì nghĩa là ông là gì? Ông là thánh. Người ta khen mà mình lại tưởng người ta ta chê, cho nên nổi giận. Như vậy thì quý vị thấy giữa hai ông thầy, ông nào cao siêu hơn? Ông sư huynh chứ, thấy không? Ông uống rượu say, ông sư đệ vô nhắc, mà ông mới nói bởi vậy tôi khen sư đệ không phải là người. Ông này luôn luôn mang cái nhãn hiệu là người vô nhiễm, không bao giờ giận dữ. Nghe là ai mắng ai chửi vì cũng không giận dữ. Vậy mà bây giờ chỉ vì một câu nói ông không phải là người thì lại giận dữ lên. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra nhiều khi trong đời mình sống, có nhiều khi người ta dùng chữ, mình cứ kẹt vô cái chữ đó, thì mình lại khổ với cái chữ đó mà mình không biết người ta nói có cái ý. Giống như Pháp Hòa kể đại chúng nghe, có ông chú tiểu ở trong chùa, rồi cái thì có cái ông đó ông vô, ông nói tôi buồn quá, ai cũng coi thường tôi hết. Cái chú tiểu nói ai mà coi thường chú là người đó không tốt, chú phải là người bất bình thường. Ông nghe vậy cái thì ông về ông tỉnh queo, ông nói vậy ngày hôm sau ông thấm cái câu đó, ông vô ông rượt ông đánh chú tiểu. cho nên là gì? Cấu tịnh sông phi diệu. Cái nghĩa thứ ba đó là một hoa bao bọc các hột, một hột sắp hàng trong hoa, nghĩa là tống biệt tề chương diệu. Thường thường quý vị để ý ha, một cái hoa đó nó bao cả một cái gương, mà ở trong hoa sen á là gương á nó mọc á đều đặn với nhau. Cái đó là gì biết không? Thứ lớp và trật tự. Đây nè, chùa này đây nè, thí dụ cái chánh điện đây là gì biết không? Là một cái hoa. Mỗi người ngồi đây là gì? Là hạt sen. Mà ngồi vô chánh điện là ngồi có hàng có lớp, không phải đụng đâu ngồi đó. Thấy không? Ngồi có hàng có lớp, trật tự ngồi như vậy đó gọi là tống biệt. Tề chương, chỉnh đốn đàng hoàng. Chẳng hạn như mình ngồi cũng vậy. Trước khi mình ngồi là mở cái áo dài, áo tràng ra, ngồi xuống đàng hoàng rồi chỉnh áo tràng lại, ngồi cho nghiêm túc. Thí dụ vậy đó. Cái nghĩa thứ tư của chữ diệu là gì? Ngày thời nở, đêm thời búp lại. Đó là nghĩa ẩn hiện tùy nghi diệu. Ban ngày thì nở, ban đêm thì úp. Cái người sống cũng vậy, sống có biết tùy thời tùy lúc. Có nhiều khi mình sống cái kiểu của mình đó là ban ngày ngủ, ban đêm thức. Giờ người ta ăn mình thức, giờ người ta ăn mình ngủ. Thí dụ vậy đó. Tức là mình sống không có một cái giờ giấc cho nó rõ ràng. Cái thứ hai là gì? Mình phải tập sống gì? Tùy duyên mà bất biến. Thấy không? Tức là mình phải sống gọi là ẩn hiện tùy nghi diệu. Lúc nào cần có thì có, lúc nào cần vắng thì vắng. Ở trong kinh Thất Tri á, bảy cái biết của người tu á, thì trong đó Phật có dạy một cái biết là gì biết không? Cái biết gọi là khi nào cần có mặt thì nên có mặt, khi nào cần rút lui phải rút lui. Thí dụ như mình tới nhà bạn chơi á, mình phải biết giờ nào mình rút, giờ nào mình tới. Lỡ mình tới mà mình thấy cái không khí của bộ không êm rồi nên rút sớm. Thí dụ vậy đó. Cái nghĩa thứ năm của chữ diệu á là hoa ở giữa trăm ngàn vạn ức hoa sen làm quyến thuộc. Cái gọi là chủ bạn tương thân diệu. Tức là thường thường hoa sen mọc trong một cái ao hồ, và từng cái sen nó cứ mọc lên và nó có cái sự liên đới với nhau. Mình sống trong đời cũng vậy. Mình sống luôn luôn mình có cái sự gì liên kết với nhau như một hoa sen, như là một cái hồ sen. Cho nên đừng có ai tự xưng độc tôn duy nhất, phải không? Quý vị nghe cái câu Phật nói không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, tưởng đâu là Phật nói trên trời dưới trời có mình ta là độc tôn duy nhất. Không phải nghĩa như vậy. Trên trời dưới trời chỉ có chân tâm là duy nhất. Cái chữ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn phải hiểu như vậy đó. Chữ duy ngã, ngã này không có nghĩa là cái ta, mà chữ ngã Phật muốn nói đây là gì? Đó là cái chân tâm của mình cao tột nhất. Thứ sáu của chữ diệu là thượng trung hạ phẩm. Mỗi phẩm làm chính. Cái này gọi là thắng liệt phân minh. Có nghĩa là tùy ở bên cực lạc Tây Phương ấy, chia hoa sen chia làm 9 phẩm. Thượng phẩm có 3 bậc, trung phẩm có 3 bậc, rồi hạ phẩm có 3 bậc. Thượng trung hạ đó, cho nên mình hay tụng là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đó, 9 phẩm hoa sen. Thì tùy theo cái sự tu mà hoa sen nó nở theo cái tu của mình. Cho nên Phật tử quý vị tại gia cũng vậy, đừng có sợ thọ giới. Quý vị cứ thọ giới đi, rồi tùy theo khả năng mình tu. Thí dụ như giờ mình mới có giữ được một giới à, cũng được, tại vì cái đó gọi là thiểu phần ưu bà tắc. Một giới tới hai giới gọi là thiểu phần. Ba giới, giữ được ba giới gọi là bán phần. Giữ được bốn giới gọi là đa phần. Giữ được hết năm giới là toàn phần. Chứ đâu có ai bắt mình giữ liền đâu. Ngay cả cái giới sát sanh, nó thôi ôi tôi còn đập ruồi đập mũi, tôi không dám thọ giới. Không, cái bước đầu tiên của người cư sĩ tại gia chân vấn đề thọ giới sát sinh á, là đừng giết người. Đó là cái bước đầu tiên phải giữ. Phải không? Còn đối với những con vật như là con gà, con vịt, con cá đó, là mình cố gắng mình hạn chế được bấy nhiêu hay bấy nhiêu, vì chúng ta vẫn ở trong đời, vẫn còn ăn uống và làm việc thì khó mà tránh được. Và thậm chí trong cuộc sống á, mà nhiều khi người làm ruộng, người đánh cá rồi làm sao thì cũng phải chịu thôi, bởi vì đó là cuộc sống. Nhưng mà mình vẫn biết, mình cố gắng, mình biết cái nghề này á, nó cũng còn, thì vì cuộc sống mình phải làm. Nhưng mà rồi mình sẽ cải thiện cuộc sống mình mỗi ngày mỗi khá hơn. Chứ chưa ai bắt mình á, phải lập tức không được sát sinh. Cho nên mình tùy. Ở cực cực lạc hoa sen cũng vậy, cái phẩm mà thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sanh. Rồi mình tu từ từ mình tiến lên là hạ phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, rồi lên tới bậc trung là trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi bậc thượng là thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, gọi là chín phẩm hoa sen. Mà quý vị muốn biết á, tu cách nào để mà vãng sanh trong chín phẩm thì phải mở kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong đó Phật dạy đầy đủ cách tu để mà vãng sanh. Người nào mà tu mà lơ mơ nhất, tu mà lai rai nhất, tu văn nghệ nhất cũng được ở cái cõi gọi là hạ phẩm hạ sanh. Vậy cho nên mình đừng có sợ là tôi không dám thọ giới, tôi không dám quy y đâu. Thọ giới rồi không giữ là tội. Mình không có thọ thì mình không bao giờ bước một bước lên. Thường thường chư tổ thường nhắc chúng ta một câu như thế này: lầu cao muôn trượng xây từ đất, vạn dặm đường xa một bước đầu. Muốn xây một cái lầu cao ngàn tấc ngàn thước, nếu không xây từ ở trên mặt đất thì làm sao có thể xây được. Đường xa thì vạn dặm, nhưng không cất bước một bước đầu thì làm sao có thể đi tới ngàn dặm được. Cho chư tổ nhắc một câu như vậy: lầu cao vạn trượng xây từ đất, vạn dặm đường xa một bước đầu. Cho mình phải tu như thế. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thắng liệt phân minh. Cái nghĩa thứ bảy của chữ diệu là gì? Lớn một do tuần cho đến trăm, cho đến làm vạn ức do tuần. Cái đó là tiểu đại vô địch diệu. Có lớn có nhỏ mà cái nào cũng là đặc biệt vi diệu hết. Giống như nãy Hòa nói vậy đó. Một đứa bé, thậm chí một cái bình hoa mình cấm, nó là cấm hoa, nhưng mà nếu mà không có những cái lá nó xen vào thì bình hoa không có giá trị. Cuộc sống chúng ta hàng ngày cũng vậy. Phải có người đóng vai chánh, nhưng mà phải có người đóng vai phụ thì nó mới ra được cái tuồng. Cái thứ 8 của chữ diệu là: chẳng do mùa xuân mà xanh, chẳng vì mùa thu mà héo. Cái đó gọi là hàng thử bất thiên diệu. Đây là mình nói hoa sen cực lạc nha. Cho nên người nào mà sống mà có an lạc á, thì không đau khổ do cái sự thay đổi của đời. Cõi cực lạc hoa sen đặc biệt là không có khô héo như kiểu thế gian ta, là mùa này thì nở, mùa kia thì tàn. Không, luôn luôn là nở như vậy. Ý muốn nói là người tu mà có sự bình an, có sự an lạc thì không có phải do những cái hoàn cảnh bên ngoài mà tâm mình thay đổi. Thứ 9 là gì? Thứ 9 gọi là dù là đỏ, đen, vàng hay là trắng, tạp sắc vây quanh, cái đó gọi là thể tố giao huy diệu. Mình sống trong đời đủ thứ sắc dân hết á, da vàng, da đen, da trắng, nói chung là da màu. Nhưng mà được như vậy thì cuộc sống nó có cái hay. Cõi cực lạc cũng thế, sen đủ màu hết. Sen xanh, sen vàng, sen đỏ, sen trắng, rất hay. Cõi cực lạc có cái nghĩa thứ 10 của chữ diệu là gì? Đó là động tĩnh nhất nguyên diệu. Có nghĩa là sanh ở nước kia, từ hư không bay đến cõi này mà tiếp người vãng sanh. Động tĩnh nhất nguyên. mình đâu có sanh ở đây, mình sanh ở Việt Nam á. Vậy mà tự Việt Nam mà nó bay qua tới bên này, phải không? Mà sống một cách màu nhiệm, phải không? Cực lạc cũng thế. Tự nhiên mình đang ở cõi trần ô uế trược này nè, nhờ tu tập thì tự nhiên mình biến đổi qua một cõi khác. Y chang như cuộc sống của mình vậy. Tháng trước gia đình mình trời ơi đầy những đau khổ, nhưng mà sau đó hai người nhận ra rằng cuộc đời, cuộc sống gia đình khổ quá, bây giờ mình phải làm sao đây? Đi tìm những cái phương pháp giải khổ, học Phật Pháp để giải khổ. Tự nhiên từ ở cái chỗ đau khổ mà bây giờ trở thành ra chỗ tươi mát, đâu cần đi đâu, nó bay tới. Ở bên Trung Quốc á, nó có một cái hòn núi nổi tiếng tên là Hoàng Sơn. Không biết quý vị có nghe cái núi Hoàng Sơn đẹp lắm. Thì đặc biệt á, là tự nhiên ở một cái chốt núi có một cái tảng đá, nó đứng treo leo một mình mà nhìn thấy nghĩa là sợ lắm. Thì người ta không biết cái tảng đá đó như thế nào mà nó được lên trên đó, thì người ta gọi là phi thiên thạch. Tảng đá từ trời rơi xuống, phi thiên thạch. Thư nghĩa thứ 11 là gì? Chư Phật Bồ Tát ngồi kết già trong đó, những chúng sanh niệm Phật cũng gá thai trong ấy, gọi là phàm thánh kim thành diệu. Mình tưởng là Phật được ngồi hoa sen, mình không được sao? Mình ngồi hoa súng mà, không có đâu. Mình cũng ngồi hoa sen. Phật tu được như vậy, mình cũng tu được như vậy. Phật sống có bình an, mình cũng có bình an được. Cho nên đặc biệt của nhà Phật á, là Phật không bao giờ nói tôi là cái người duy nhất, quý vị phải lạy tôi, phải van xin tôi, phải cầu khẩn tôi, rồi mai mốt quý vị chết tôi cho quý vị lên trên đó ngồi. Không. Đức Phật nói tôi là người sống được như vậy, hành được như vậy, thành được như vậy, quý vị cứ làm y như vậy, quý vị sẽ giống tôi, không có khác. Cái nhân bản của nhà Phật là vậy. Ai cũng có thể khả năng làm được điều đó. Cái nghĩa thứ 12 của chữ diệu là gì? Có nghĩa là người này phương này niệm Phật hoa liền niêu danh, gọi là cảm ứng minh phù diệu. Ở trên trong cái phương pháp tu là mình niệm Phật ở đây, phải không? Trời Tây nở hoa sen. Nhưng có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu trở về với cái con đường chánh niệm sống á, thì trong gia đình mình á, bắt đầu nó nở ra. Ở cõi đó có nghĩa là cõi của mình đấy. Diệu có 12 nghĩa. Chữ vi có 4 nghĩa, chữ diệu có 12 nghĩa. Rồi bây giờ tới chữ hương nè. Vi, diệu, hương. Chữ hương là gì? Hương có 2 nghĩa. Thứ nhất là ở cõi ta bà, tức là cõi này nè. Sen mọc từ trong bùn mà ra, tuy ở trong bùn mà vẫn hương thơm ngào ngạt. Tượng trưng cho ở cõi uế mà vẫn thơm. Ở cõi uế mà vẫn thơm, cho nên gọi là hương. Mà ở cõi cực lạc á, là hoa sen nó thơm hơn các thứ hương. Hai nghĩa chữ hương. Nếu nói về cõi này thì ở bùn mà vẫn sạch, còn ở cõi cực lạc thì hương thơm ngào ngạt, không có hương gì sánh bằng, cho gọi là hương. Rồi bây giờ tới chữ khiết. Chữ khiết có 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ở cái cõi này nè, ở trong bùn mọc ra, đáng lẽ phải bị bùn nhơ, nhưng lại trong sạch, cho nên nghĩa gọi là sạch trong chỗ nhơ. Sạch trong chỗ nhơ. Giống như mình á, có những con của mình á, nó đi chơi với bạn bè, nó ra ngoài nó sống, mình cũng có thì giờ mình chăm sóc nó bao nhiêu, mà nó lại là trở nên thành tài. Thành thử ra nó ở trong cõi nhơ mà nó không nhơ, nó lại sạch, cho là sạch trong chỗ nhơ. Chữ khiết là vậy. Khiết là tinh khiết. Mà nói về khiết thì có 2 nghĩa. Ở chỗ sạch mà không nhơ thì gọi là khiết. Cái nghĩa thứ hai á, là ở cõi cực lạc á, sen mọc á, ở cõi này á, là sen mọc trong bùn, nhưng mà cực lạc á, thì sen mọc trong cát vàng kim sa. Mà cực lạc trì để là cái đáy, thấy không? Cực lạc trì là cái hồ, ở dưới đáy hồ của cõi cực lạc á, là cát vàng, Cực lạc trì để thuần dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, bốn thành, bốn cái vách của hoa, cái hồ đó là kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não nhi nghiêm, trang nghiêm nó bằng bảy thứ bao. Rồi trong hoa sen lại mọc lên như vậy, thì hoa sen ở cõi cực lạc là mọc từ trong cát vàng. Cái chỗ đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho nó ở chỗ sạch rồi mà lại càng thêm sạch. Có nhiều khi con người ta nói sao biết không? Tôi đâu cần tu hành gì nữa đâu, tôi ăn hiền ở lành, tôi không hại ai, tôi sống là chết không, sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục, tốn. Nhưng mà cái đó nó mới sạch 50% thôi. Mình đã là người tốt rồi mà nếu chúng ta có sự tu học nữa thì nó làm sao? Nó tăng bội phần cái tốt. Nó tốt mà nó khiết một khiết trong. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều khi mình mặc dù mình biết mình ăn hiền ở lành, mình sống không hại ai, nhưng mà cái sân si phiền não mình chưa đoạn. Cho nên ai tốt xấu mình vẫn còn buồn phiền theo cái đó. Nhưng mà cái người có tu á, mặc bên cạnh sống như vậy rồi, nhưng mà cái tâm ý mình được gạn lọc. Cho nên hoa sen là vượt bùn, là loại khiết rồi, mà lại mọc từ cát vàng, tượng trưng cho hai cái nghĩa đó. Thấy không? Mình là người tốt đúng vậy rồi, nhưng mà thôi chưa đủ, tu thêm nữa. Giống như con nít á, con của mình nó đi học về, nó đưa cái học bạ ra, nó được 80% hay là 85%. Cái mình nói với nó là sao? Con ráng học thêm, phải không? Lần sau con lấy về cho ba cho mẹ 90%. Mà nó mà 90 cái nó ráng thêm 100%. Thí dụ vậy đó. Thì chúng ta cũng thế. Mình phải ráng. Nói như vậy không có nghĩa là hễ mà ai không được vậy thì là dở, không phải. Nhưng mà sống trong đời thì mỗi ngày mình phải thanh lọc. Mình ở trong cõi lành rồi, mình là người tốt rồi, nhưng mà được gần ở trong cái môi trường lành tốt nữa thì cái lành tốt nó tăng bội. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng ngồi đây thì có lẽ không ai là người xấu. Nhưng mà nếu chúng ta có tu tập, thường xuyên tới đạo tràng có tu tập, thì tâm ý mình gạn lọc. Trước kia mình á, mình tốt là tốt ở cái hành động của thân, có thể mình chưa tốt ở cái miệng. Ai dở mình còn chỉ trích, ai chọc mình giận mình còn nói, ai mà người mà bội bạc vô ơn là mình quyền rủa. Tại vì mình nói tôi người sống thẳng lắm, phải không? Đứa nào tốt thì tôi khen, không tốt là tôi dạt. Nhưng mà bây giờ sống mà mình có Phật Pháp, mình có tu học á, thì sao? Lòng từ bi mình nó phát triển, tình thương của mình nó rộng mở ra, và nó có cái sự rộng lớn hơn. Đặc biệt ở cái chỗ là người sống trong đời đã tốt, nhưng nếu có học Phật thì cái tốt nó có chánh niệm hơn, thương có chánh niệm hơn, làm việc có chánh niệm hơn, nói năng có chánh niệm hơn. Chơi cái gọi là khiết. Ở bên Trung Hoa đó, người ta có làm một cái trái đào. Cái trái đào là tượng trưng cho thọ, đúng không? Thường thường là tặng chúc thọ với trái đào. Nhưng mà ở trong cái trái đào đó đó, người ta lại để là người ta khắc cái hình của ông thọ ở trong đó. Ông thọ là cũng tượng trưng cho gì? Cho sống lâu. Mà trái đào cũng tượng trưng cho sống lâu. Mà ông thọ nằm trong trái đào, người Trung Hoa gọi là thọ trung thọ. Thọ trung thọ là ông thọ ở trong trái thọ, ý muốn chúc tụng cho người đó cái tuổi thọ gì? Cao nhiều. Một trái chưa đủ, ông thọ là tượng trưng cho tuổi sống lâu rồi mà lại nằm trong trái đào nữa thì gọi là thọ trung thọ. Quý vị thấy được điều đó không? Thì mình cũng thế thôi, thấy không? Mình cũng phải gì? Sạch trong cái sạch. Mình vốn đã sạch, nhưng mà ở trong sạch thì càng sạch. Thì hôm nay á, Pháp Hòa về đây và thăm đại chúng và nói cái ý nghĩa hoa sen. Thì Pháp Hòa mới nói là hoa sen là theo cái nghĩa thường thì có 8 nghĩa, không? Là vô nhiễm nè, kiên nhẫn nè, trừng thanh nè, viên dung nè, ngẫu thực nè, thanh lương nè, hành trực nè, bồng thực nè, 8 nghĩa. Rồi đó là nói theo cái nghĩa hoa sen thế gian.
Nhưng mà đặc biệt hoa sen cõi cực lạc á, là bốn đặc biệt của hoa sen là vi diệu hương khiết. Về vi có bốn nghĩa, về diệu có 12 nghĩa, về hương có 2 nghĩa, về khiết có 2 nghĩa. Vi diệu hương khiết. Thì hôm nay chúng ta học để làm gì? Để chúng ta, bởi vì hôm qua mình học cái bài kinh đó, là chúng ta phải nghe nhiều để chúng ta mở lòng học hỏi. Để chúng ta mở lòng, và khi càng nghe nhiều thì chúng ta có cơ hội gạn lọc. Gạn lọc. Cho nên nãy giờ mình nghe rồi mình thấy, mình có thể ứng dụng được những cái pháp tu qua cái ý nghĩa của một hoa sen. Chẳng hạn như có cái hoa sen, cái đức tánh của hoa sen gọi là thanh lương. Thanh lương là gì? Mát mẻ. Hoa sen không mọc mùa xuân mà lại mọc ở trong mùa hè, tượng trưng cho gì? Ở nơi nào nóng bức thì nơi đó phải có sự thanh lương. Hoa sen là mọc ở mùa hè. Vì vậy cho nên mình cũng vậy, nơi nào mà phiền não thì mình tới đó mình làm cho nơi đó bớt phiền não. Còn mình tới đó mình chăm thêm nha, mình làm cho cái chỗ đó phiền muộn thêm, thì mình không phải là học hạnh của hoa sen là thanh lương. Mình không phải học hạnh của hoa sen là trừng thanh, phải không? Mà mình học cái hạnh gì? Trừng trị. Trừng phạt, phải không? Cho nên mình phải học cái đức tánh của hoa sen là trừng thanh. Thanh là trong, trừng là lắng. Phải lắng trong xuống. Cho nên đặc biệt cái hồ sen bùng như vậy đó. Vậy mà hồ sen trong vắt, lắng, có khả năng lắng bùng. Người tu cũng thế. Chỗ nào mà không yên, mình cố gắng mình tới đó mình làm cho chỗ đó yên. Chỗ nào nóng bức, con người kia đang nóng bức, mình phải tới mình xoa dịu, mình làm cho cái người đó lắng xuống. Thì tóm lại, người xưa người ta khen cái hoa sen như thế này: hồng hồng bạch bạch, thủy trung liên, xuất uế xuất ố nô nê trung sắc truyền liên, hành trực ngẫu không bổng hữu thực, tu hành diệu lý khắp như duyên. Và cái bản dịch như thế này: sen nở trong đầm đỏ trắng phơi, bùn nhơ không nhiễm sắc thêm tươi, thân ngay, thân ngay, cây sen thân ngay, ngó rỗng gương đầy hộp, cái lý tu hành cũng thế thôi. Tóm lại cái lý tu hành là gì? Người thẳng thắn, lòng biết hỷ xả, thân ngay, ngó rỗng. Thân ngay là hành trực, ngó rỗng là ngẫu không, phải không? Rồi gương đầy hộp, cái lý tu hành cũng thế thôi. Cái người sống mà có tấm lòng từ bi hỷ xả, có tấm lòng ngay thẳng, thì sẽ đem rất nhiều cái hương quả cho đời. Ý nghĩa là như vậy đó. Cho nên đó, sen nở thì ở trong đó có hộp. Mình cũng vậy, mình sống như thế nào mỗi ngày sen nở, thấy Phật ngộ vô sanh. Mà trong cái bản tiếng Hán mình thùng đó sao? Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Thôi Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Cầu chúc cho đại chúng có một mùa Phật đản an vui, thanh tịnh. Và hôm nay chúng ta được thêm một lần học nhiều hơn về ý nghĩa của hoa sen. Mong rằng mỗi chúng ta là một hoa sen tinh khiết dâng lên cúng dường chư Phật. Và đặc biệt hơn hết là chúng ta biết dâng tặng cuộc sống của chúng ta cho đời, cho đạo. Được như thế thì dù chúng ta sống hay chúng ta có héo, chúng ta cũng bình thản an nhiên, phải không? Không có vì mùa xuân, mùa hè, mùa đông, mùa thu mà chúng ta đau khổ. Vì mùa nào chúng ta cũng sống trọn vẹn và làm đẹp cho cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và xin đại chúng hồi hướng. Please join your palms so we can share the merits that we cultivate today to the whole world. And we pray for the peace of the world, the peace within us, in our family, and in our society.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng
into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này
so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Nguyện tiếng